Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 13 tháng 2 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama trình bày chi tiết giảm quân số ở Afghanistan trong bài diễn văn về tình trạng liên bang.
This drawdown will continue and by the end of next year our war in Afghanistan will be over.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Duy Ái và Tấn Chương tóm lược các tin quan trọng khác.
Afghanistan hoan nghênh kế hoạch rút quân của Tổng thống Obama.
Tổng thống Obama kêu gọi tăng cường phòng thủ phi đạn để đáp lại mối đe dọa Bắc Triều Tiên.
Một người Tây Tạng bị thương nặng sau khi tự thiêu ở Nepal.
Quân đội Thái Lan hạ sát 17 phần tử nổi dậy ở miền Nam.
Việt Nam đang giam cầm 32 blogger và công dân mạng vì thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật của thông tín viên đài VOA về bài diễn văn về tình trạng liên bang của Tổng thống Obama. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố một nửa lực lượng Mỹ còn đang ở Afghanistan sẽ rời khỏi nước này vào thời điểm này sang năm. Bài diễn văn cũng tập trung chủ yếu vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tín viên VOA Kent Klein ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Tổng thống nói 34.000 binh sĩ sẽ từ Afghanistan trở về nước trong vòng một năm nữa. Sự kiện này sẽ đưa Hoa Kỳ theo đúng nhịp độ đã định là triệt thoái toàn bộ lực lượng tác chiến vào cuối năm 2014.
Việc rút quân sẽ tiếp tục và đến cuối năm tới thì cuộc chiến của chúng ta ở Afghanistan sẽ kết thúc.
Tổng thống kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục huấn luyện cho lực lượng Afghanistan và tiếp tục các nỗ lực chống khủng bố trên toàn thế giới, kể cả một khung sườn pháp lý để chỉ đạo cho các hoạt động đó. Trong bài diễn văn thường niên lần thứ năm trước Quốc hội và là bài diễn văn đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Obama đã trình bày nghị trình làm việc cho năm tới. Sau bài diễn văn nhậm chức tháng trước nhấn mạnh vào các vấn đề xã hội, Tổng thống đã dùng bài diễn văn về tình trạng liên bang để tập trung trở lại vào kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ. Ông hô hào cả hai đảng ở Quốc hội ủng hộ các đề nghị của ông để giúp cho giới trung lưu tạo công ăn việc làm và giảm mức thâm hụt ngân sách.
Nothing I'm proposing tonight should increase our deficit by a single dime. It is not a bigger government we need.
Không có điều gì tôi đề nghị đêm nay sẽ tăng mức thâm hụt thêm một xu nào. Điều chúng ta cần không phải là một chính phủ lớn hơn, mà là một chính phủ khôn ngoan hơn, biết đề ra các ưu tiên và đầu tư vào tăng trưởng có căn bản rộng lớn.
Trong lời đáp, đại diện cho Đảng Cộng hòa, thượng nghị sĩ Marco Rubio của Florida, người đã được đề cập đến như một ứng cử viên tổng thống vào năm 2016, nói rằng kế hoạch kinh tế của ông Obama lệ thuộc quá nặng nề vào mức chi của chính phủ.
And therefore, as you heard tonight, his solution to virtually every problem we face is for Washington to tax more.
Và do đó, như quý vị đã nghe tối nay, giải pháp của ông ấy cho gần như mọi vấn đề mà chúng ta phải đối phó là để cho Washington đánh thuế nhiều hơn, vay mượn nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn.
Những người được hỏi ý kiến trong một cuộc thăm dò công luận mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew, liệt kê kinh tế, công ăn việc làm và thâm hụt ngân sách là những mối quan tâm hàng đầu của họ. Về chính sách đối ngoại, Tổng thống đã đưa ra lời cảnh báo Bắc Triều Tiên, nước vừa thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân hồi sớm hôm qua.
Những hành động khiêu khích như chúng ta thấy đêm qua sẽ chỉ làm họ cô lập thêm. Trong khi chúng ta sát vai cùng các đồng minh, tăng cường hệ thống phòng thủ phi đạn của chúng ta và dẫn đầu thế giới trong việc tiến hành biện pháp nghiêm khắc để đáp lại những mối đe dọa này.
Ông Obama cũng nói, Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ làm những gì cần thiết để ngăn chặn Iran thủ đắc một vũ khí hạt nhân. Về vấn đề Syria, Tổng thống cam kết sẽ tiếp tục tăng áp lực với chính phủ ở đó, nhưng ông không hứa dùng sức mạnh quân sự. Ông cũng thông báo sẽ đi thăm Trung Đông vào tháng 3 và hứa tiếp tục hỗ trợ cho an ninh và hòa bình của Israel trong khu vực. Về một vấn đề nội địa chủ yếu, ông Obama yêu cầu các nhà lập pháp đẩy mạnh việc thông qua luật lệ để cập nhật chính sách di trú của Hoa Kỳ.
And as we speak, bipartisan groups in both chambers are working diligently to draft a bill, and I applaud.
Trong khi chúng ta nói chuyện, các nhóm lưỡng đảng ở cả hai viện đang cật lực làm việc để thảo ra một dự luật, và tôi ca ngợi các nỗ lực của họ. Ta hãy hoàn thành việc này, hãy chuyển cho tôi một dự luật cải cách di trú toàn diện trong mấy tháng sắp tới, và tôi sẽ ký ngay lập tức, và nước Mỹ sẽ tốt đẹp hơn nhờ bộ luật này. Ta hãy hoàn thành công tác.
Thượng nghị sĩ Rubio đồng ý về sự cần thiết phải cải cách di trú, nhưng ông kêu gọi phải thực thi các luật hiện hữu một cách nghiêm khắc hơn.
We need a responsible permanent solution to the problem of those who are here illegally. But first, we must follow.
Chúng ta cần một giải pháp lâu bền, có trách nhiệm cho vấn đề của những người ở đây một cách bất hợp pháp. Nhưng trước hết chúng ta phải thực hiện các lời hứa đã không chu toàn được trước đây, là bảo vệ biên giới của chúng ta và thực thi luật pháp của chúng ta.
Tổng thống cũng kêu gọi thông qua các kế hoạch kiểm soát súng ống của ông. Ông nói hơn 1.000 người đã thiệt mạng vì súng ống ở nước Mỹ kể từ khi xảy ra vụ sát hại 20 trẻ em và 6 người lớn tại một trường học ở bang Connecticut hồi tháng 12 năm ngoái. Ông nói về một nạn nhân, một thiếu nữ 15 tuổi ở Chicago tên là Hadia Pendleton, đã bị bắn chết ít ngày sau khi tham gia diễu hành trong lễ nhậm chức của ông.
Just 3 weeks ago, she was here in Washington with her classmates, performing for her country at my inauguration.
Mới 3 tuần trước, em ấy còn ở đây, tại thủ đô Washington này, cùng với các bạn trong lớp, biểu diễn cho cả nước xem tại lễ nhậm chức của tôi. Và một tuần lễ sau, em đã bị bắn chết tại một công viên ở Chicago sau giờ học, chỉ cách nhà tôi có một dặm.
Cha mẹ em Hadia ở trong số các gia đình nạn nhân bị bắn tham dự cuộc phát biểu của Tổng thống. Ông Obama sẽ thực hiện các chuyến đi khác đến North Carolina, Georgia và Illinois trong tuần này để mưu tìm hậu thuẫn cho nghị trình của ông. Bài diễn văn thường niên là một yêu cầu trong Hiến pháp Hoa Kỳ, đòi hỏi Tổng thống phải thỉnh thoảng tường trình với Quốc hội về tình trạng của liên bang.
Phản ứng của các nhà lập pháp trước các bài diễn văn của Tổng thống thường được phân ra bằng những lằn ranh đảng phái và chủ thuyết, và bài diễn văn về tình trạng liên bang của Tổng thống Obama không phải là một ngoại lệ. Phe Dân Chủ cảm thấy hồ hởi về các đề nghị của ông, trong khi phe Cộng Hòa thì không được nồng nhiệt như thế. Thông tín viên VOA Michael Bowman tường trình từ Thượng viện Hoa Kỳ trong bài do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Thượng nghị sĩ Dân Chủ Jean Shaheen của tiểu bang New Hampshire đã hết lời ca ngợi các đề nghị về kinh tế của Tổng thống Obama.
Tôi rất vui mừng nghe ông nói về những gì chúng ta cần phải làm để cải thiện nền kinh tế và tạo công ăn việc làm, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và bảo đảm là chúng ta có cái vốn nhân sự mà chúng ta cần đến.
Thượng nghị sĩ thứ hai của tiểu bang New Hampshire, bà Kelly Ayotte, thuộc bảng Cộng Hòa, tán đồng việc ông Obama thừa nhận rằng các chương trình tốn kém cung cấp thu nhập và chăm sóc y tế cho những người về hưu cần phải được cải tổ. Nhưng bà hoài nghi về các chương trình mà Tổng thống đề nghị để thúc đẩy sinh lực kinh tế của đất nước.
Ông ấy có đề cập đến một số khoản về chi tiêu đêm nay. Tuy nhiên tôi không thấy là chúng ta sẽ làm cách nào để chi trả cho các khoản đó.
Thực vậy, Tổng thống hứa rằng các đề nghị của ông sẽ không làm tăng thêm mức thâm hụt ngân sách. Nhưng theo dân biểu James Langford của Đảng Cộng Hòa, thì sự kiện ấy không đáp ứng được một mục tiêu lớn hơn.
Ông ấy nói tất cả các chương trình của tôi sẽ không làm cho mức thâm hụt ngân sách tăng thêm một xu nào. Tôi nghĩ rằng không tăng thêm mức thâm hụt một xu nào không phải là mục tiêu ở đây. Giảm mức thâm hụt chừng 10.000 tỷ hào mới thực sự là mục tiêu.
Mặt khác, dân biểu Peter DeFazio của Đảng Dân Chủ muốn thấy chính phủ có nhiều biện pháp hơn để thúc đẩy nền kinh tế so với những gì mà ông Obama đề xuất.
Chắc chắn là Tổng thống đã nói về sự cần thiết phải có thêm đầu tư của liên bang vào cơ sở hạ tầng. Con số quá thấp, nhưng ông đã đề cập đến.
Về các vấn đề đối ngoại, dân biểu Chris Van Hollen của Đảng Dân Chủ ca ngợi cam kết của Tổng thống Obama chấm dứt cuộc chiến ở Afghanistan.
Sách lược của chúng ta từ trước đến nay vẫn là bàn giao trách nhiệm an ninh cho người Afghanistan. Quân đội Hoa Kỳ không thể có mặt mãi mãi ở Afghanistan.
Nhưng dân biểu Trent Franks của Đảng Cộng Hòa lo ngại rằng việc Hoa Kỳ triệt thoái ra khỏi Afghanistan có thể là quá sớm.
The objective is to prevail and come home in not only in victory but in a way that leaves.
Mục tiêu là chiến thắng và về nước, không những chỉ trong chiến thắng, mà là trong một cách để lại phía sau môi trường an ninh, không tạo thuận lợi cho việc nảy sinh thêm khủng bố có thể đe dọa chúng ta trong tương lai.
dân biểu Keith Ellison của Đảng Dân Chủ nói các mối quan ngại của ông Franks là vô căn cứ.
He affirmed that we were not going to abandon Afghanistan. We are not going to leave them without training.
Tổng thống xác định là chúng ta sẽ không bỏ rơi Afghanistan. Chúng ta sẽ không để cho họ không được huấn luyện, không có sự hỗ trợ, không có sự hợp tác thực sự với Hoa Kỳ.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Cộng Hòa cho rằng có những lĩnh vực mà đảng của ông có thể hợp tác với Tổng thống, nhưng nói thêm rằng ông Obama là người canh giữ của cải của đất nước.
He owns this economy. I will stand with him to do immigration reform. I'll stand behind him to have.
Ông là người sở hữu nền kinh tế này. Tôi sẽ ủng hộ ông trong cải cách di trú. Tôi sẽ đứng sau lưng ông để giúp tìm ra một chính sách bảo đảm để cho Afghanistan đừng tan rã như Iraq. Nhưng chung cuộc, đây là di sản của ông, và những gì xảy diễn về mặt kinh tế và trên khắp thế giới về mặt đối ngoại thì ông là người chịu trách nhiệm hơn ai hết.
Tổng thống Obama đã đề ra khái niệm cho tương lai. Quốc hội sẽ quyết định liệu khái niệm đó có thành luật hay không.
Trong khi đó, chính phủ Afghanistan đã lên tiếng hoan nghênh việc Tổng thống Hoa Kỳ loan báo là Hoa Kỳ sẽ rút 34.000 quân ra khỏi Afghanistan trong năm tới. Ông Obama đã hứa hẹn như vậy trong bài diễn văn hàng năm về tình trạng liên bang. Ông nói rằng khoảng phân nửa số binh sĩ Mỹ đang phục vụ tại Afghanistan sẽ về nước trong vòng một năm. Không lâu sau bài diễn văn đó, thì phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan, ông Mohammad Zahir Azimi, cho báo chí biết rằng Afghanistan sẵn sàng lấp đầy khoảng trống của các binh sĩ Mỹ và các lực lượng khác của Liên minh NATO. Theo kế hoạch, thì các lực lượng Afghanistan sẽ nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm an ninh từ tay NATO vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của phe Taliban là ông Zabihullah Mujahid nói rằng con đường duy nhất có thể chấp nhận là tất cả các binh sĩ nước ngoài rời khỏi Afghanistan ngay tức khắc. Phe Taliban vẫn còn tiến hành một cuộc nổi dậy khá mạnh ở Afghanistan. Những người chỉ trích kế hoạch rút quân đã bày tỏ lo ngại là sự ra đi của các binh sĩ NATO sẽ gây bất ổn cho Afghanistan. Khi cuộc chiến tranh dài hơn 10 năm ở Afghanistan lên tới cao điểm, thì Hoa Kỳ có khoảng 100.000 binh sĩ phục vụ tại quốc gia Nam Á này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Thêm một phúc trình tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp blogger và công dân mạng. 32 bloggers và công dân mạng đang bị giam cầm tại Việt Nam vì thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm ôn hòa qua các bài viết bị nhà nước xem là tuyên truyền chống phá hay âm mưu lật đổ chính quyền. Đó là báo cáo do Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền phối hợp với Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cùng thực hiện vừa công bố ngày 13 tháng 2. Trong phúc trình nhan đề những bloggers và công dân mạng bị giam cầm sau chấn song nhà tù, các tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại Pháp này chỉ ra rằng trong năm qua, Hà Nội không ngừng gia tăng đàn áp những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước bằng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia, với các bản án tổng cộng lên tới hàng trăm năm tù cho những người đấu tranh bất bạo động và hành xử quyền tự do ngôn luận trên mạng Internet. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, đồng tác giả của bản phúc trình, cho biết thêm chi tiết.
Trong cái bản phúc trình này, chúng tôi đưa ra cái hiện trạng của 32 blogger cũng như công dân mạng hiện nay đang bị cầm tù hay là sắp được đem ra xét xử, và nói đến tất cả những cái luật pháp mà kể từ năm 2010, nhà nước Việt Nam đã có một cái sự đàn áp khốc liệt đối với những người sử dụng Internet. Và trong cái năm 2012 thì cái sự kiện mà đàn áp các blogger và những công dân mạng càng trở nên khốc liệt hơn, với những cái bản án như chúng ta đã biết đối với Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải và gần đây thì có hàng loạt 14 thanh niên bị kết án. Tất cả nếu tổng cộng những cái năm tù của họ thì lên tới 133 năm. Đối với những cái người chỉ sử dụng ôn hòa những cái lời kêu gọi cho bình đẳng xã hội, cho dân chủ đa nguyên, cho nhân quyền. Thực ra là trước kia, trong khi chúng tôi viết phúc trình thì 34 người, nhưng mà gần đây đã có 2 người được trả tự do. Thành vì vậy hiện nay có 32 người. Nhưng mà chúng tôi có một cái danh sách đầy đủ của trên 100 người sử dụng Internet hiện nay đang bị giam trong các nhà tù tại Việt Nam.
Cái sự thống kê của mình như vậy đó thì mình dựa trên những cái cơ sở nào, những cái bằng chứng như thế nào xác thực thưa giáo sư?
Dạ thưa, trước hết thì chúng tôi theo dõi các báo chí của nhà nước Việt Nam thông qua các vụ xử hay là các vụ bắt giam. Và đồng thời chúng tôi cũng có một cái mạng lưới ở trong nước hiện nay đang đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ đa nguyên. Thì chính các bạn đó và cái mạng lưới đó đã cung cấp cho chúng tôi những cái trường hợp. Và hiển nhiên khi chúng tôi nhận được những cái cung cấp như vậy thì chúng tôi đã kiểm soát 2-3 nguồn tin khác nhau trước khi công bố trong cái phúc trình mà chúng tôi loan báo ngày hôm nay 13 tháng 2. Sắp tới thì chúng tôi sẽ công bố tại khóa họp nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva.
Dạ, sắp tới đó là thời điểm nào thưa giáo sư ạ?
Dạ, có thể vào đầu tháng 3 chúng tôi đã ghi danh để mà trình bày cái bản phúc trình này trong cái khóa họp tháng 3.
Đây là một cái phúc trình thường niên hay là lần đầu tiên thưa giáo sư ạ?
Chúng tôi làm việc như vậy đã trên 30 năm. Mỗi khi có một cái vấn đề trầm trọng xảy ra tại Việt Nam thì chúng tôi có những phúc trình riêng. Như ví dụ chúng tôi đã trình bày tại Liên Hợp Quốc ở New York một cái phúc trình về vấn đề phụ nữ hay là về vấn đề thiếu nhi, về vấn đề tranh chấp đất đai. Thì bất cứ một cái sự kiện gì nổi bật lên tại Việt Nam thì chúng tôi làm một cái phúc trình, nó không có tính chất thường niên, mà có tính chất theo cái tùy thuộc theo cái tin tức ở trong nước.
Dạ, theo cái thực tế, những gì thực trạng diễn ra.
Theo những thực tế đã xảy ra đó, dạ.
Dạ, cái phúc trình lần này của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và tổ chức FIDH, thì nó có ý nghĩa như thế nào so với những cái rất nhiều phúc trình khác tương tự như vậy ạ?
Dạ, thưa đúng như cô cho biết đó, có rất nhiều phúc trình về trên một cái vấn đề chung là blogger và các công dân mạng. Tuy nhiên đối với chúng tôi thì chúng tôi tập trung rất chi tiết trên cái vấn đề pháp luật, bởi vì chúng tôi thấy rằng chính nhà nước Việt Nam đã dùng pháp luật để đàn áp các blogger và các công dân mạng. Có nhiều khi đối với quốc tế người ta không hiểu được là Việt Nam đã cho biết người ta đã ra hàng chục nghìn bộ luật. Thì đối với Tây Phương thì người ta nghĩ rằng những bộ luật được phát hành là để bảo vệ người công dân. Nhưng mà trái lại chúng tôi cho thấy từng cái điểm một, như ví dụ những cái điều 88, điều 79, điều 258 trong cái bộ luật hình sự Việt Nam, nó không bảo vệ người dân trong vấn đề nhân quyền hay dân chủ, mà trái lại nó dùng những cái bộ luật đó, như ví dụ cái vấn đề mà chúng tôi cho là rất mơ hồ là cái an ninh quốc gia trong cái bộ luật hình sự, thì hiển nhiên nước nào cũng phải bảo vệ cái an ninh quốc gia của mình. Tuy nhiên, hàng chục cái điều luật ở trong cái chương an ninh quốc gia đó đã dùng để mà bắt bỏ tù, giam hãm, hành hung tất cả những người sử dụng ôn hòa Internet. Thì cái khía cạnh mà gọi rằng là pháp luật, pháp lý của Việt Nam đã được nêu ra rất rõ ràng và chính xác cũng như chi tiết ở trong cái phúc trình này.
Từ trước đến nay, những cái phúc trình tương tự như vậy, những cái báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam, tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền thì luôn luôn bị Hà Nội phản bác và nói rằng là thiếu cơ sở, không thực tế. Trước những cái hồi đáp tương tự như thế bấy lâu nay của Hà Nội đó, thì giáo sư có suy nghĩ như thế nào?
Có thể nói rằng mỗi năm chúng tôi là những người Việt Nam duy nhất tố cáo những cái vi phạm nhân quyền và đàn áp và tôn giáo tại Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc Geneva. Nhưng mà lần nào thì Việt Nam cũng bác bỏ. Thì tôi hy vọng rằng trong cái năm mới Quý Tỵ 2013 này, nhà nước Việt Nam sẽ thay đổi cái cách phản ứng. Bởi vì những cái phúc trình, những cái lời tố cáo của chúng tôi hay là những người đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ trong nước chỉ muốn góp ý với nhà nước để cho cái nhà nước này nó trở nên trong sạch và một cái nhà nước phục vụ người dân chứ không phải là đàn áp người dân. Thì tôi mong mỏi rằng nhà nước Việt Nam thay đổi cái cách phản ứng. Xin hãy mời các tổ chức nhân quyền quốc tế về điều tra thăm viếng Việt Nam. Nhưng mà nếu họ nói như vậy mà có bao giờ họ cho về đâu. Tôi nhớ rằng năm 1998 khi có một báo cáo viên đặc nhiệm Liên Hợp Quốc là ông Aften Amor về Việt Nam điều tra về vấn đề đàn áp tôn giáo. Thì sau đó nhà nước Việt Nam thông qua người phát ngôn nhân đã nói rằng kể từ nay Việt Nam sẽ không chấp nhận bất cứ một cái tổ chức nhân quyền nào tới thăm viếng hay điều tra Việt Nam. Tôi cũng mong mỏi với năm 2013, năm Quý Tỵ mới, nhà nước Việt Nam sẽ thay đổi cái chính sách tố cáo phản kháng như vậy mà cho chúng tôi được đến Việt Nam điều tra thăm viếng. Nếu nhà nước Việt Nam quả thực binh vực cho nhân quyền và dân chủ, thì những cái người tới thăm cũng sẽ viết lên một phúc trình và như vậy sẽ có rất lợi ích cho nhà nước Việt Nam, thay vì để cho chúng tôi phải cứ tiếp tục tố cáo những cái chuyện mà nhà nước Việt Nam muốn giấu giếm với công luận quốc tế.
Xin chân thành cảm ơn giáo sư rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Cùng với bản phúc trình này, trên trang web của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền phát động chiến dịch Tất cả chúng ta là bloggers người Việt, kêu gọi mọi người ủng hộ các blogger và yêu cầu Hà Nội phải trả tự do cho họ ngay lập tức.
Vụ thử nghiệm hạt nhân mới nhất của Bắc Triều Tiên dường như đã làm ấm lại mối quan hệ nguội lạnh giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản, ít nhất là trong thời gian trước mắt. Từ Tokyo, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Các nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Nam Triều Tiên cam kết làm việc chung với nhau để áp đặt các biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn đối với Bình Nhưỡng. Cam kết vừa kể đã được loan báo hôm nay, một ngày sau khi Bắc Triều Tiên cho biết họ đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak đã điện đàm với nhau lần đầu tiên kể từ khi ông Abe quay lại giữ chức thủ tướng hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Các giới chức Nhật Bản cho biết hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện với nhau trong 20 phút và đôi bên đồng ý sẽ phối hợp chặt chẽ với Washington để ứng phó với Bắc Triều Tiên. Tại Seoul, bà Park Geun-hye sẽ lên làm tổng thống thay cho ông Lee Myung-bak vào ngày 25 tháng 2. Các mối quan hệ giữa Tokyo và Seoul đã bị nguội lạnh vì vụ tranh chấp về một hòn đảo do Nam Triều Tiên kiểm soát từ những năm đầu của thập niên 1950, nhưng Nhật Bản tuyên bố có chủ quyền. Phát biểu ngày hôm nay tại cuộc họp của một ủy ban quốc hội Nhật, Ngoại trưởng Fumio Kishida thừa nhận rằng chính phủ ở Tokyo cảm thấy lo ngại về việc Bắc Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân nữa trong tương lai gần. Ông Kishida nói rằng Nhật Bản đang cố gắng hết sức để thu thập thông tin về vấn đề phải chăng Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm hạt nhân. Ông nói thêm rằng Nhật Bản đang theo dõi sát những hoạt động ở quốc gia cô lập này. Ông Kishida cũng cho biết Tokyo cần phải hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề Bắc Triều Tiên để ngăn không cho Bắc Triều Tiên có thêm những hành vi khiêu khích. Trung Quốc, đồng minh chính của Bắc Triều Tiên, hôm qua bày tỏ sự phản đối kiên quyết đối với vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên tiếng kêu gọi tăng cường hệ thống phòng thủ phi đạn để đáp lại mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Quốc gia bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba. Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang hàng năm tối hôm thứ Ba, Tổng thống Obama hứa sẽ có hành động cứng rắn đối với vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.
The regime in North Korea must know they will only achieve security and prosperity by meeting their international obligations.
Tổng thống Obama nói, chế độ Bắc Triều Tiên phải hiểu rằng họ chỉ có thể có được an ninh và thịnh vượng bằng cách đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế. Những hành động khiêu khích theo kiểu họ vừa làm tối hôm thứ Hai chỉ tự cô lập họ thêm mà thôi, bởi vì Hoa Kỳ sát cánh với các đồng minh tăng cường hệ thống phòng thủ phi đạn và lãnh đạo thế giới hành động cứng rắn đáp lại những mối đe dọa đó. Phát biểu của Tổng thống Obama được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí lên án vụ thử hạt nhân dưới lòng đất của Bình Nhưỡng và gọi đó là một vi phạm trắng trợn các lệnh trừng phạt trước đó của quốc tế với chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản trả lời phỏng vấn đài VOA rằng Tokyo cần phải tăng cường khả năng phòng thủ để đáp lại mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Nhưng hiến pháp chủ hòa hạn chế Nhật Bản tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc tăng cường lực lượng quân sự quy ước. Do đó, tăng cường mối quan hệ an ninh Mỹ-Nhật là điều quan trọng. Bình Nhưỡng nói Bắc Triều Tiên cần có vũ khí hạt nhân bởi vì điều mà họ gọi là chính sách thù địch của Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng nói những hứa hẹn lợi ích để đổi lại việc chấm dứt chương trình hạt nhân của họ, chẳng hạn như các nước phương Tây sẽ viện trợ nhiên liệu và trợ giúp kinh tế, chẳng bao giờ có thực. Đất nước nghèo khó này trông nhờ vào viện trợ lương thực của nước ngoài để nuôi ăn cho dân chúng.
Một người Tây Tạng lưu vong đã tự thiêu ngày hôm nay ở thủ đô của Nepal trong vụ mới nhất của một loạt những vụ tự thiêu để phản đối Trung Quốc. Cảnh sát cho biết người đàn ông này đang ở trong tình trạng nguy kịch sau khi tự tưới xăng để tự thiêu tại một tiệm ăn trước khi ngã gục tại tháp Budanath ở Kathmandu, một nơi được xem là một trong những thánh địa của Phật giáo. Một số người mục kích nói rằng người đàn ông đó đã hô các khẩu hiệu chống Trung Quốc trước khi cảnh sát và những người khác dập tắt ngọn lửa.
Ông
Minma, một nhân vật lãnh đạo của cộng đồng người Tây Tạng ở Kathmandu, nói rằng việc tự thiêu này là một hành động đáng kính. Ông nói rằng người đàn ông này muốn thu hút sự chú ý của thế giới đối với sự đàn áp của Trung Quốc ở quê hương ông và đã sẵn sàng hy sinh tính mạng để cho người dân Tây Tạng được tự do. Khoảng 100 người Tây Tạng đã tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối điều mà họ cho là sự đàn áp của Trung Quốc. Trung Quốc bác bỏ tố cáo đó và họ nói rằng những vụ tự thiêu là hành vi khủng bố.
Quân đội Thái Lan cho hay 17 phần tử nổi dậy đã bị hạ sát sáng sớm hôm nay khi các phần tử nổi dậy tấn công một doanh trại quân đội ở miền nam nước này. Người phát ngôn quân đội nói rằng ít nhất 60 người được trang bị khí giới của quân đội đã tấn công doanh trại và bị đẩy lui. Phát ngôn viên này nói quân đội trước đó nhận được một mật hiệu nên đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với cuộc tấn công. Cũng theo lời phát ngôn viên này thì trong cuộc chạm súng một số binh sĩ Thái Lan bị thương. Hiện chưa rõ ai đứng sau cuộc tấn công và tại sao lại có cuộc tấn công đó.
Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cho biết ngài quyết định thoái vị vì lợi ích của giáo hội. Phát biểu trước hàng vạn người tại Tòa Thánh Vatican trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng từ khi loan báo quyết định từ nhiệm, Đức Giáo Hoàng đã cảm tạ sự ủng hộ của các tín đồ công giáo. Sáng ngày hôm nay, người đứng đầu Tòa Thánh sẽ cử hành lễ tro tại Đại Giáo đường Thánh Phaero đánh dấu ngày bắt đầu mùa chay. Vì Giáo Hoàng 85 tuổi, hôm thứ Hai đầu loan báo, ngài sẽ từ nhiệm vào ngày 28 tháng 2 vì tuổi cao làm cho ngài khó có thể chu toàn trách nhiệm của mình. Ngài sẽ chính thức từ giã các tín đồ công giáo La Mã vào ngày 27 tháng 2. Các giới chức Vatican cho biết người kế vị giáo hoàng sẽ được loan báo trước ngày lễ phục sinh 31 tháng 3 và Đức Giáo Hoàng Benedicto sẽ không đóng vai trò nào trong việc lựa chọn người kế vị. Tòa Thánh Vatican lần đầu tiên công khai thừa nhận là vị giáo hoàng người Đức này được gắn máy điều hòa nhịp tim. Phát ngôn viên Tòa Thánh nói rằng máy này được gắn cách nay khá lâu và những cục pin của máy đã được thay cách nay 3 tháng.
Người đứng đầu cơ quan xuất khẩu vũ khí của nước Nga nói rằng Moscow tiếp tục cung cấp vũ khí cho chính phủ Syria, nhưng trong số đó không có loại vũ khí nào dùng để tấn công. Ông Anatoly Isaykin, giám đốc của Rosoboronexport, phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay rằng Nga đang hoàn thành các hợp đồng hiện có, và đó là những hợp đồng hợp pháp bởi vì không có lệnh chế tài nào của Liên Hợp Quốc cấm bán vũ khí cho Syria. Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba nói rằng gần 70.000 người đã thiệt mạng kể từ khi phong trào nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad bắt đầu cách đây gần 2 năm ở Syria. Tổng số người thiệt mạng đã tăng lên từ con số 60.000 mà các quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc loan báo hồi đầu tháng Giêng.
Các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc đang có mặt tại Iran để tham gia một vòng đàm phán mới nhằm đạt được một thỏa thuận để điều tra chương trình hạt nhân của nước này. Hồi tháng trước, một toán nhân viên của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế đã đến Tehran để tìm cách đạt được một thỏa hiệp về việc tiếp cận các địa điểm hạt nhân Iran, nhưng nỗ lực đó không thành công. Ngày hôm qua, Iran đã làm gia tăng triển vọng cho phép các thanh sát viên đến thăm địa điểm quân sự Bakhchin mà các nước Tây Phương nghi là có liên hệ tới việc phát triển vũ khí hạt nhân. Iran nói rằng đây là một địa điểm quân sự quy ước và chương trình hạt nhân của họ chỉ có phục vụ các mục tiêu hòa bình mà thôi.
Cảnh sát California cho biết xác người đã được tìm thấy trong một túp lều bị cháy rụi gần Los Angeles, nơi mà một nghi can sát nhân đến trốn núp trong lúc đương cự với cảnh sát. Sở Cảnh sát Bernardino sáng sớm hôm nay đưa ra một thông cáo cho biết các chuyên gia pháp y sẽ tìm cách xác định lý lịch của thi hài mà họ tìm thấy một ngày sau khi một vụ bắn nhau với cảnh sát kết thúc với việc túp lều bị cháy rụi. Cảnh sát cho biết họ nghĩ rằng người đàn ông mà họ rượt vào túp lều chính là Christopher Donner, người bị truy nã vì 3 vụ giết người và đã phổ biến trên Internet một tuyên ngôn.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng ở Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Studio 23 in Washington.